57. Đề tài tham thiền thích hợp.
Hồi xưa đó là cái đối tượng mà làm cho con người đau khổ, thí dụ như là nó có 100 món đối tượng làm cho con người sinh ra dục vọng đau khổ, thì Phật cũng dạy 100 cái món tư duy quán chiếu để cho mình lấy cái đó mình làm cái đầu đề tư duy quán chiếu mà thiền định để mà hóa giải 100 cái món khổ kia. Thế thì đứng trên quan điểm của thời gian đó mà, là thời gian á thì là luôn luôn nó biến chuyển. Sự vật á, về mặt động vật á thì gọi là tiến hóa, nó tiến hóa đều đều. Còn về á là cái mặt tư tưởng á thì của con người ta gọi là phát minh. Ví dụ ngày xưa không có điện thoại di động, không có điện thoại, bây giờ có cái đó ta gọi là phát minh, khoa học kỹ thuật phát minh. Còn về mặt động vật, sinh vật thì ta gọi là tiến hóa, kể cả thực vật cũng có tiến hóa, cải tạo xây dựng nó tiến hóa. Thế thì là vấn đề tư duy và thiền học, tại sao mình không có cái gì thêm sao? Không có tiến hóa sao? Không có phát minh sao? Rồi cứ lấy mà mấy cái quyển sách cũ đó vậy á, sách thiền mà cả mấy ngàn năm trước đó vậy đó, là đem ra làm đề tài dạy tu học nhiêu đó thôi sao? Sao kịp? Làm sao kịp được cái phương pháp tu hành? Bệnh bây giờ nó sinh ra đủ thứ hết trơn, hồi trước nó không có ung thư, bây giờ nó có ung thư thì phải tìm cách bào chè chữa cái thuốc ung thư chứ. Bây giờ đây ta đang nghiên cứu HIV, cái thuốc để trị HIV, thế thì là phải tìm cái khác chứ đâu có phải mình lấy cái thuốc cũ cách đây là 80 năm, 100 năm mà của cái thời kỳ mà Pasteur mới phát hiện ra một vài thứ vi trùng vậy đâu. Do vậy cho nên là xưa kia 100 cái đối tượng gây khổ cho chúng sanh thì Phật chế là 100 đối tượng đề tài thiền định. Ngày nay á, nó có thêm ra cả ngàn thứ tham vọng mong muốn tìm cầu của chúng sinh, thì cái giáo lý đó cũng phải phát triển, hoặc là nó phát minh, hoặc là phát triển, hoặc là nó tiến hóa, phải đáp ứng được cái yêu cầu đó mới hóa giải được cái nỗi khổ của người ta, mới trị được cái binh khổ của người ta. Do vậy cho nên là bây giờ học Phật bây giờ là không phải là lấy kinh điển mà đọc ở trong đó nữa, mà học Phật bây giờ là phải nhìn vô TV mà tham thiền, phải nghe radio mà nhập định như vậy mới trị nổi chứ. Cho nên là tôi nói thật là cái chuyện đó tôi nghiên cứu mới biết. Tôi nghe radio trên thế giới đều là đầu đề thiền định hết, giờ em coi TV đều là thiền định hết, không có cái phim nào, không có cái nào mà tôi không giải thích Phật học được. Nếu mà cần là các vị là đem cái TV để trước đó rồi coi rồi bấm ngừng chỗ đó tôi giảng cho bà con cái gì trong đó nó dạy cái gì. Thành ra là cái thiền định của ngày nay đó không có phải là mấy cái gọi là công án mà mấy ngàn năm trước, không phải vậy, không phải là thoại đầu của mấy ngàn năm trước đem ra, mà thoại đầu tất cả mọi nơi mọi chốn, công án đi đứng nằm ngồi đều ta có thể gặp công án để ta tham, mới hóa giải được cái phiền não vô minh của ngày nay. Cho nên cái này mới, yếu tố này là mình phải theo kịp thời đại. Chứ con người động vật thì tiến hóa, từng giai đoạn tiến hóa khác nhau, thực vật cũng tiến hóa. Còn về mặt lãnh vực tư tưởng của trí óc thì gọi là phát minh. Thế thì tại sao lại cái pháp tu không có phát minh, không có tiến hóa? Chờ này phải tiến hóa thôi, phải phát minh thôi. Nhưng mà có cái chỗ này nè, nhân loại phát minh rất dữ. Cách đây 100 năm không có máy bay, bây giờ phát minh máy bay chở một lần mấy trăm người bay trên hư không. Cách đây 100 năm không có tàu ngầm, bây giờ chở cả hàng đoàn tàu ngầm, kể cả quả tiễn liên lục địa ở dưới tàu ngầm nữa. Và điện thoại ngồi đây mà nói chuyện liên hệ cả thế giới, máy điện toán trong một giây là 4-5 triệu bài toán. Điều đó ta phát minh được. Tất cả những cái sung sướng đó đem lại cho cái đời sống con người cao hơn người ta phát minh được. Nhưng có một cái mà ngoài giáo lý của đạo Phật, kể cả thuốc ha, thuốc trị về thân bệnh đó mà, người ta cũng phát minh nhiều thứ thuốc. Mà có một cái mà ngoài giáo lý đạo Phật ra, người ta không có phát minh được. Mà cái đó chỉ phải dựa vào học đạo, hành đạo và chứng đạo của giáo lý đạo Phật thì mới có thể phát minh được. Là phát minh các phương pháp mà dứt trừ khổ ải vô minh. Tất cả những cái nhà bác học đều là triền miên trong đau khổ, họ không làm được. Họ không làm được. Vô tuyến viễn thông họ ngồi đây, họ phát minh những cái máy nói cả thế giới. Internet là họ mua bán đổ chát, tình ái ân ái gì đó họ làm cả thế giới đều được hết. Và các cái thứ vật chất bây giờ đó, trong đời sống bây giờ đó mà quá hiện đại ha, họ làm được hết. Nhưng mà nếu họ không học Phật là không có cái cách mà họ làm cho họ an lạc được. Cái đó là cái tham thiền học đạo, thấy cái đó mới là cái hết sức là vô thượng thậm tâm như diệu pháp của đạo Phật. Cho nên mấy Phật tử người ta nói với tôi nè, mới nói nãy nè, ở Việt Nam mình mà làm việc tháng 800 triệu, 1.2 triệu là đã là không phải dễ có công việc làm như vậy. Mà như vậy đó mình cho là cực chứ gì, mình cho là cực, mình cho đời sống là khổ chứ gì. Qua bên kia đó hả, có người ta làm trung bình đó, làm một tháng là 1.000 đô, mà cái người giỏi hơn làm 1.500 đô, có người ta làm 3.000 đô. Cái đó là đại khái bữa bực trung tài nghệ là, còn có người làm 5-7 ngàn, người 10 ngàn người khác thì đừng có nói. Mà 1.000 đô bực chót ở bên đó đó hả, những người có làm việc đó mà, thì bên đây là 14.600.000. Vậy mà người ta nói rằng đâu có phải là an lành hạnh phúc gì đâu, nếu không có kinh đó hả là sống rất khổ đau buồn bực. Mà nhờ nghe kinh mà 1.000 đô đó nó làm cho người ta có hạnh phúc, có an lạc. Thế thì chứng tỏ rằng cái đô la, cái vật chất, cái tiền tài, cái tiện nghi ha, của ngoại quốc không đem lại sự an lành hạnh phúc được. Trong đó kể cả các tổng thống, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng và các bộ trưởng đều không hề giải quyết được cái nỗi khổ đau. Mà muốn giải quyết được cái nỗi khổ đau là phải học Phật, là dựa trên cơ sở của đạo Phật mà phát minh tư duy thiền định. Chứ còn cái phát minh của nhân loại, sự tiến hóa của động vật thực vật không đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho con người được. Chỗ đó là cái chỗ mà một người Phật tử mà được hân hạnh mà học cái giáo lý Phật là phải nói rằng đội ơn Đức Phật rất là sâu sắc đó. Tiền của qua đô la qua Mỹ ta làm, nếu mà 3.000 đô là 3.000 đô là 36 bốn mấy triệu, ngàn đô là 14 triệu mấy ha. Và cũng do đó cho nên là học cái giáo lý đạo Phật, người ta gọi là nhân tri túc giả tuy ngoạ địa thượng du di an lạc, mà bất tri túc giả là tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Cái người đời tu Phật là phải học cái giáo lý tri túc. Người mà tri túc á, thì giàu có ăn cơm hẩm canh rau mà trải chiếu mà nằm dưới đất mà người đó đây vẫn có an lành, có hạnh phúc. Còn người mà không có biết đủ, không tri túc á, hả, thì là ở cái cảnh đầy đủ tiện nghi sang trọng tột bực của những cái tiện nghi hiện đại mà không hề có an lạc hạnh phúc, dù ở trên thiên đường cũng không có vừa ý. Cho nên là những cái giáo lý của đạo Phật là cái giáo lý, nó là chân lý mà, cho nên nó có giá trị muôn đời.